Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Boomerang Travels in the New Third World là một cuốn sách phi hư cấu của Michael Lewis, xuất bản năm 2011, viết về những hệ quả toàn cầu của cơn bùng nổ tín dụng giá rẻ trước khủng hoảng tài chính 2008. Thay vì chỉ kể câu chuyện ở Mỹ như trong The Big Short, cuốn này mở rộng góc nhìn ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Iceland, Ireland, Hy Lạp, Đức và California. Lewis dùng lối viết báo chí tường thuật kết hợp du ký, đi thực địa và trò chuyện với các nhân vật trong cuộc để giải thích vì sao các nền kinh tế tưởng như phát triển lại sa vào nợ nần, bong bóng tài sản và cứu trợ ngân hàng. Điểm mạnh của sách là biến những chủ đề tài chính rất phức tạp thành các câu chuyện dễ theo dõi nhưng vẫn giữ được chiều sâu về tâm lý xã hội, văn hóa vay mượn và sự đổ vỡ của kỷ luật tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Michael Lewis nhìn khủng hoảng tài chính như một hiện tượng toàn cầu, không chỉ của riêng nước Mỹ. Trọng tâm của Boomerang là lập luận rằng khủng hoảng 2008 không dừng lại ở phố Wall. Cuốn sách cho thấy dòng tiền rẻ và đòn bẩy cao đã lan ra khắp thế giới, khiến nhiều quốc gia cùng lúc lao vào những hình thức vay mượn rủi ro khác nhau. Lewis không viết theo kiểu phân tích vĩ mô khô cứng, mà chọn cách đi từ quốc gia này sang quốc gia khác để soi từng mắt xích sụp đổ. Cách làm đó rất quan trọng, vì nó cho thấy một bong bóng tài chính không chỉ hình thành từ lãi suất thấp hay thị trường nới lỏng, mà còn từ niềm tin tập thể rằng tăng trưởng sẽ tiếp diễn mãi. Sách vì thế không chỉ nói về ngân hàng hay trái phiếu, mà còn nói về sự tự huyễn hoặc của cả hệ thống. Người đọc sẽ thấy rõ hơn vì sao một cuộc khủng hoảng tài chính có thể mang hình dáng rất khác ở mỗi nơi, nhưng vẫn được nuôi dưỡng bởi cùng một động lực là ham lợi nhuận ngắn hạn và xem nhẹ rủi ro dài hạn. Thứ hai, bong bóng Iceland cho thấy một nền kinh tế nhỏ có thể phình to bằng vốn vay quốc tế như thế nào. Một trong những phần đáng chú ý nhất của cuốn sách là câu chuyện về Iceland, nơi Lewis mô tả quá trình một quốc gia nhỏ nhanh chóng trở thành trung tâm tài chính, vượt quá năng lực thật của nó. Điểm cốt lõi không chỉ là ngân hàng lớn lên quá nhanh, mà là cả xã hội bị cuốn vào cảm giác giàu có giả tạo khi vốn vay nước ngoài tràn vào. Khi tín dụng dễ kiếm, các ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng tin rằng họ đang bước vào một thời kỳ thịnh vượng mới, trong khi nền tảng sản xuất và năng lực kiểm soát rủi ro không hề theo kịp. Lewis dùng Iceland như một ví dụ điển hình cho việc sự tự tin quá mức có thể biến thành ảo tưởng tập thể. Câu chuyện này giúp người đọc hiểu rằng bong bóng không chỉ là hiện tượng của các siêu cường tài chính, mà còn có thể bùng lên ở những nền kinh tế nhỏ nếu họ tiếp cận được nguồn tiền rẻ và thiếu giám sát đủ mạnh. Từ Iceland, cuốn sách nhấn mạnh một bài học rộng hơn về việc quy mô nhỏ không hề bảo vệ một quốc gia khỏi sự liều lĩnh tài chính. Thứ ba, Hy Lạp và Ireland phơi bày mặt trái của nợ công, ngân hàng và sự chấp nhận tập thể đối với rủi ro. Lewis dành nhiều chú ý cho Hy Lạp và Ireland vì hai nước này cho thấy khủng hoảng không chỉ đến từ thị trường tài chính, mà còn từ cách các thể chế công và tư cùng chấp nhận những thói quen nguy hiểm. Ở Hy Lạp, cuốn sách nhấn mạnh tình trạng quản lý lỏng lẻo, che giấu số liệu và văn hóa dung túng cho các đặc quyền khiến nợ công tích tụ mà ít ai muốn đối mặt. Ở Ireland, vấn đề lại nổi bật ở bong bóng bất động sản và hệ thống ngân hàng tăng trưởng quá nóng, rồi cuối cùng nhà nước phải đứng ra gánh. Cả hai trường hợp đều cho thấy khi lợi ích ngắn hạn của tăng trưởng, tài sản và tín dụng được ưu tiên hơn sự bền vững, thì nền kinh tế dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của vay mượn và cứu trợ. Lewis không chỉ kể chuyện một cuộc sụp đổ, mà còn đặt câu hỏi về trách nhiệm tập thể, về việc vì sao các cảnh báo thường bị bỏ qua cho đến khi quá muộn. Đây là phần giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi một bản tường thuật khủng hoảng thông thường để trở thành một khảo sát về hành vi kinh tế của cả xã hội. Thứ tư, Đức và phần còn lại của châu Âu cho thấy mâu thuẫn giữa tiết kiệm, đạo đức tài chính và vai trò của người cho vay. Khi viết về Đức, Michael Lewis không chỉ nói về một quốc gia có kỷ luật tài chính, mà còn chỉ ra nghịch lý của họ trong hệ thống tiền tệ chung châu Âu. Đức thường được nhìn như biểu tượng của tiết kiệm và trách nhiệm ngân sách. Nhưng cuốn sách cho thấy nước này cũng là một phần của chuỗi cho vay và tái chế, vốn đã góp phần nuôi dưỡng bất ổn ở các nước khác. Điều đáng chú ý là Lewis dùng Đức để làm nổi bật không khí đạo đức hóa trong tranh luận tài chính, nơi người ta dễ chia thế giới thành bên chăm chỉ và bên phung phí. Cách nhìn này hữu ích vì nó buộc người đọc nhận ra rằng, trong một hệ thống liên kết chặt, người cho vay và người đi vay đều có phần trong kết quả cuối cùng. Cuốn sách cũng cho thấy sự phán xét đạo đức đơn giản không đủ để giải thích khủng hoảng, bởi dòng vốn chảy qua biên giới luôn tạo ra quan hệ phụ thuộc hai chiều. Nhờ vậy, Boomerang không biến châu Âu thành một câu chuyện đúng sai đơn giản, mà thành bức tranh về những căng thẳng giữa lợi ích, kỷ luật và trách nhiệm trong một liên minh tài chính phức tạp. Cuối cùng, từ California đến toàn cầu, cuốn sách cho thấy thói quen theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn là điểm chung của mọi bong bóng. Những phần viết về California giúp Lewis nối câu chuyện quốc tế với thực tế Mỹ, đồng thời khép lại lập luận rằng thói quen kinh tế nguy hiểm không hề giới hạn ở một quốc gia nào. Khi nói về các thành phố và ngân sách địa phương, ông cho thấy cả chính quyền lẫn người dân đều có thể bị cuốn vào tâm lý sống, vượt quá khả năng chi trả nếu tin rằng tăng trưởng sẽ tự cứu lấy mọi thứ. Điểm mạnh của phần này là nó làm cho khái niệm bong bóng trở nên cụ thể hơn, không chỉ tồn tại trong ngân hàng hay trái phiếu mà còn trong cách một thành phố vận hành, vay nợ và trì hoãn trả giá. Từ các ví dụ đó, cuốn sách rút ra một nguyên lý xuyên suốt, đó là mọi khoản lợi tức cao hơn đều đi kèm rủi ro cao hơn, dù người ta có muốn thừa nhận hay không. Lewis không viết như một nhà kinh tế học muốn xây dựng mô hình, mà như một nhà quan sát muốn phơi bày những ảo tưởng thường ngày, được khoác lên vẻ hợp lý. Chính nhờ vậy, cuốn sách vừa dễ đọc vừa làm người đọc suy nghĩ lại về cách các xã hội hiện đại tự tạo ra khủng hoảng cho chính mình. Kết luận, Boomerang phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế, tài chính quốc tế, khủng hoảng nợ công và cách các nền văn hóa khác nhau phản ứng trước tiền rẻ, đòn bẩy và rủi ro. Người đọc không cần có nền tảng chuyên sâu về tài chính vẫn có thể theo dõi được, vì Michael Lewis giải thích bằng các câu chuyện thực địa, nhân vật cụ thể và những tình huống rất đời thường. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không chỉ kể lại hậu quả của khủng hoảng 2008, mà còn mở rộng tầm nhìn ra thế giới, cho thấy cùng một cơn say tín dụng có thể tạo ra những hình thức sụp đổ rất khác nhau ở từng quốc gia. So với nhiều sách tài chính khác, Boomerang nổi bật ở giọng văn sắc sảo, hài hước và khả năng biến những chủ đề nặng nề thành một cuộc điều tra dễ tiếp cận nhưng vẫn giàu ý nghĩa. Đây là cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu vì sao các bong bóng tài sản lặp đi lặp lại, vì sao cảnh báo thường bị bỏ qua và vì sao khủng hoảng kinh tế luôn là câu chuyện của cả hệ thống chứ không chỉ của một vài ngân hàng lớn. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Lewis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!